thì cái chuyện nhỏ như vậy nó trở thành cái chuyện gì bạn? Là gây cấn. Mà gây cấn thôi đó, thì thí dụ như nói, ồ, em muốn chỗ bà ở trong cái chỗ Rose Hill, nhưng mà bà chị nói không, chị thì muốn chỗ bà này ở bên Rosemead. Thì mình tưởng cái chuyện đó là chuyện mà không đồng ý kiến nhau, nhưng mà nó sinh ra là chuyện là nó giận dữ. Nói hồi xưa đó mẹ sống, cha sống đó, là mày nghe tao, bây giờ đó, vừa mấy năm xuống mày không nghe tao, đổi giọng rồi hồi nãy chị về em, giờ mày về tao liền. Các bạn thấy là tranh chấp nó lên lè lắm. Và rốt cuộc rồi thì ai là người khổ bạn biết không? Cái người chết họ nằm, họ bắt đầu họ cảm nhận thấy cái đứt đoạn trong cái cảm tưng và cảm xúc. Vì đầu tiên cả người chết sẽ cảm thấy là mình tách rời cái liên hệ với cái người sống. Bây giờ chưa hết, mình đã bắt đầu thấy nó rối loạn rồi. Cho nên cái điều quan trọng nhất khi mà các bạn có người nào, người thân nào mà chết, hay là bạn có người bạn nào mà có người thân chết, bạn khuyên gia đình họ đừng cãi lộn nhau, yên ổn đi. Còn người nói chứ thầy, con không cãi nhà này, con lên chùa con cãi sướng hơn. Nhưng mà cái đó cũng phiền lắm. Vì là khi mà người chết trúng hữu đó, nó không có cái bơ tường, nó không có cái hàng chế. Chỉ cần cái tâm mà nó nổi liền với nhau là cái người chết họ nghe, họ biết được ngay. Cho nên nhiều khi mà bạn nói chứ thầy, muốn con muốn mời thầy tới ngay chỗ đó tùng cho cái người mà đang nằm chết đó. Nhưng thật sự đó, mình không cần tới nơi. Cái tâm mình chú ý tới và mình nhớ nghĩ tới và mình đem cái lòng thành mình tới là mình lập tức tiếp xúc với cái người đang nằm đó liền. Nếu mà bạn không tin thì bạn nghiên cứu, bạn sẽ thấy là sự thật như vậy. Và thầy có rất nhiều cái kinh nghiệm bản thân cũng như là kinh nghiệm mà của những huynh đệ của thầy nói tới là rất nhiều chuyện như vậy bạn. Tức là không cần cái người đó mà có một cái chuyện nó xảy ra như vậy. Một cái người đệ tử họ bên Đài Loan đó bạn, mà họ sắp chết, họ sắp chết, thì họ mới điện thoại về trong chùa của thầy. Lúc đó đó thì sư phụ của thầy cũng như mấy anh em trong chùa đó, mình nói thôi bia mình đi cầu nguyện. Thì mấy anh em đi cầu nguyện, thì thầy ở lại, thầy hầu sư phụ, thì thầy mới khám phá ra ông nói với thầy như vậy. Ông nói xa ngàn dặm là cái thân xác, cái tâm không có phân cách. Mà bây giờ để ta cầu cho, đi tiếp xúc, đi cầu cho cái người đó, mà con cũng nên chắp tay lại thành khẩn mà cầu nguyện đi. Cứ thành khẩn cầu là được rồi, chứ không phải là cần phải lễ nghi lễ lạc gì cả. Trong lúc mấy thầy kia thì đi ra ngoài để mà tùng đó, thì thầy ngồi thầy chắp tay bắt chuyện ông ấy, thì ông ngồi ông chắp tay thì đâu ông tùng đó chừng 5 phút, ông cầu nguyện lâm râm 5 phút. Thì khoảng 1 giờ sau đó là mình bên Đài Loan có điện thoại tới, tao biết là cái ba này ba đi rồi, vãng sinh rồi. Cái đó là cái chuyện mà mình thấy nó xảy ra được và xảy ra một cách rất là dễ dàng, vì cái tâm mình không có một cái biên giới. Thì nhiều khi mình chấp trước là mình cần có một cái hình tượng, nhưng thật sự cái tâm nó không có biên giới. Và cái trúng hữu nó càng không có biên giới nữa. Cái định nghĩa cuối cùng này hay. Định nghĩa này nói là khởi. Nó khởi cho nó không trụ. Nó khởi lên. Cứ như cái lửa nhóa lên cả, nhưng mình không biết là cái lửa nó nằm ở chỗ nào. Nó khởi lên. Tạm thời hiện khởi trước khi có một sắc thân mới, nó khởi lên thôi. Nếu mà cái thân trung hữu mà nó trụ đó, thì mình thấy là mệt đó này. Nó không phải là trụ, nó khởi, nó hiện lên rồi, nó biến mất. Và đó là cái mà đặc biệt. Và do đó là cái màng của cái thân trung hữu này thường thường ngắn, không thể dài được. 49 ngày là mình nói lâu đó. Thật sự ra nhiều người trong một tích tắc thôi, nhiều người vài phút, nhiều người vài ngày, không lâu. Bây giờ sau khi mình định nghĩa rồi thì nó hơi technically, hơi dài đó. Thì bây giờ thầy mình nói về cái giai đoạn mà cần tự. Đoạn cần tự. Và thầy không nói về cần tự nghiệp, thầy chỉ nói cái giai đoạn cần tự như thế nào, sắp chết như thế nào. Vì cái đoạn này mà khi mình nói rồi thì nó giúp cho bạn cũng như thầy là mình sẽ hiểu được để làm sao đó. Mình sống cuộc đời mình đó, mà mình tới lúc đó rồi mình ok. Trong thôi thì nguy hiểm lắm. Cái cần có nghĩa là gần, tự là chết. Thì cái đoạn này đó là mình nói khoảng chừng đó 1 giờ đồng hồ. Cho nên thầy sẽ không nói cái cần tự nghiệp, tại vì cái này có một cái bài riêng nói cho chuyện đó, tức là khoảng 5 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ đồng hồ trước khi chết. Bây giờ mình nói cái lúc mà khoảng 1 giờ đó này. 1 giờ như khi nửa giờ đó, sắp chết. Thì đây mình lập lại. Các bạn quay này. Cái giai đoạn mà sắp chết là ngắn vô cùng. Cái điểm rất là nhỏ, không dài nữa, điểm nhỏ là ngắn lắm. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói tới một cái mô hình mà quan trọng nhất của Phật giáo, là cái mô hình mình gọi là ngũ đài. Ngũ đài sau này nó trở thành lục đài. Ngũ đài đó là nói năm cái yếu tố, gọi là địa, thủy, hỏa, phong, không, gọi là ngũ đài. Năm cái này là cái yếu tố mà tạo thành cái thân thể của mình, hay là thể của cái thân thể của mình đó. Địa đó là cái gì mà nó cứng trong người của mình. Thủy thì như máu huyệt nó chảy luân lưu, nước. Hỏa là cái hơi thở của mình, hơi nóng của mình, hơi thở, phổi, thở lên thở xuống. Phóng đó, là cái tư tưởng, cũng là cái tình cảm của mình. Tình cảm giống như phóng mà, thổi qua thổi về, tình cảm nó thay đổi, như là gió cuốn. Không đó, thì mình nói là cái tư tưởng, cái tâm ý, tư tưởng của mình. Nắm cái đó là cái mà nằm trong mình, và cái thức là cái nó bao trùm nắm cái đó. Thức là cái quan niệm mà Đức Phật trong kinh Lăng Nghiêm gọi là một cái nó bao trùm cái cuộc sống của năm đài, cho nên mình gọi là lục đài. Cái ngũ đài và thức cộng lại gọi là lục đài, sáu cái đài này đó là sáu cái quan niệm căn bản nhất để cho mình biết. Và khi mà mình mà nghiên cứu về cái đề tài cần tự này đó, thì thầy muốn dùng cái mô hình này để mà nói lên cái tầm quan trọng của cái phương thức tu hành mà sau này đó mình gọi là cái phương thức thiền định theo cái luân xa. Để trước hết đó, mình nói về cái lúc mà sắp chết đó, thì cái thân tâm mình là phân lìa ra, thì cái nhiều hiện tượng là xảy ra trong khoảng cực ngắn. Bây giờ bác thấy nó có cái hình vẽ, nó có từng cái shape một đó, rõ ràng như em. Đất thì làm vuông này, thủy nước đó, thì nó tròn, okay. Hỏa là bốc lên thành như hình tam giác vậy, phóng đó ở như giỏ hình bản nguyệt, và không đó, là không gian đó, thì nó cái shape của nó đó giống như cái dòng nước xuống đó. Nhưng mà nó không phải dòng nước, cái shape nó là giống như là bao trùm này, mình cho cái shape nó như vậy. Bây giờ mình tiếp tục này. Bây giờ bà quay bậc thầy này, là trên đây nói đó là nắm cái đài đó thì nó tương ứng với nắm thử đất nước gió lửa không, còn cái tấm là tương ứng với cái thức. Và lúc đài nó hợp lại với nhau đó thì nó nói tới cái trung tâm năng lượng trong người của mình, cái trung tâm năng lượng trong người của mình. Bây giờ thầy và các bạn nghe đây, nếu mà cái thân của mình đó là ngũ đài thì cái tấm đó thì là thức đài. Mình vẽ lại cho thầy. Cái lý do mà thầy muốn vẽ lại như vậy là để mà thầy muốn làm một cái sự so sánh của lục đài và cái ngũ ấm. Cái sự so sánh này đó sẽ giúp cho mình thấy rằng đó là mình cùng nói một chuyện cả. Tức là cái ngũ ấm đó thì cái sắc ấm đó, tức là cái thân của mình. Thọ đó tức là cái cảm tình, mình gọi là feeling. Tưởng đó là cái sự suy nghĩ, hay là gọi là thinking. Hành đó tức là cái tập khí, cái tập khoáng, cái mà tạo ra được cái thân thể này. Và thức đó là mình gọi là cái tàng thức, tức là cái thức, gọi là cái khả năng mà nhận biết, cái khả năng mà hold everything together, giữ cho bốn cái hành kia lại với nhau. Thì đây là chỉ cách mà phân tích mình riêng biệt thôi, nó không phải là cái gì mà bây giờ đó. Cái cách mà phân tích như vậy, nhưng mà nếu bạn tôi nhìn lại đó, thì bên lục đài đó là họ muốn nói cho bạn biết rằng đó, khi mà phân ra như vậy là cái phóng đó cái thuộc về mình gọi là thọ này, phóng là thuộc về cái thọ, cái tưởng là thuộc về không, cái tưởng thuộc về không, hành cũng thuộc về không, là thức thì là thức. Đây xin đưa này ra cho bạn coi này, là gì vậy? Được rồi, đó là technical, thành ra nhiều khi nói ra như vậy để mà các bạn thấy rằng đây cái đường một cái đường hai đường để mình đọc thử. Được phân tích mà từ xưa đó họ nói rất là chặt chẽ, và do là làm sao mình vẽ dùng cái mô hình này để mình có một cái triết lý theo đó. Và thầy đứng rồi đó, rồi dùng con như này.
sai là như thế nào. Thì đây, cái tiền đại đó, đây là thần hóa được cái lĩnh sát của một. Thì nên cái mặt đất này thì nó mãi được cái sức tồn nhân, mãi được cái sức tồn. Nên khi mà cái đất tắt thì cái tính sát này đó, nó có được cái tình năng lượng mà muốn sức tồn người ta là mạnh mẽ. Thì khả năng tức là cái ý muốn sức tồn đó, mình vô cùng con người của mình. Bây giờ khi mà được đại lên mà nó không còn có lành nữa, chúng ta tự mình sức tồn mình như thế. Thì khi đại lên thì mình giới thật là cái tính sát của hai. Cái đặc biệt nữ là một đó mình đâu cả biết về tục nam và khi đặt tại đó thì cũng cái hoa nó đưa ngoài ra khi đặt cần lại được định lại bật mở ra được tiếp tục nữa chỗ nam mà không được tại được ta được ra cái tim sao về sức hút tự hoa và chính những việc lưỡi ta còn hai là cái hoa nam tức là hoa là mở ra hay là biết hoa nó đưa ngoài ra cái tim nào trong tháng cái độ tượng nó bất thường nó còn một cái tập kia đây là cái công pháp của tiểu tục anh biết đừng tập nó tập chỗ
như cái lòng tham mình là được ví dụ như là nước vậy đó, thủy đại, thủy đại. Và mấy bác thấy rằng là cái lòng tham mà lớn nhất là cái dục vọng của mình lớn nhất là mình muốn làm sao cái sướng à, sướng. Cái thứ ba là hỏa đại. Hỏa này đó thì nó tương ứng với là cái luân xa số 3 và cái hỏa là cái đặc tính mà nó bốc lên, nó bốc lên, nó nóng này, nó bộc phát, đến đông thì nó sáng mà không ai dám đụng với cả bạn. Thì cái luân xa số 3 là tương ứng với cái đặc tính mà của cái bản ngã của mình. Cái bản ngã của mình lúc nào mình cũng muốn trồi lên cả, mình cũng muốn người ta biết mình. Cho nên ông thầy hàng trường thì ông ngồi đây, ông ngồi dưới đất mà giảng này, hỏa đài cũng mạnh lắm, không muốn ngồi dưới đất giảng này, muốn ngồi trên cao giảng. Cho nên cũng xin các bạn tha thứ cho thầy một chút. Nó muốn sáng và cái bản ngã giống như lửa đó. Ai mà đụng vào thì sao bạn? Cháy tay, cháy tay. Mình phải đụng vào ổ kiến lửa. Nhưng mà thật sự là đụng vào lửa thiệt đó, hỏa đài mà. Rồi. Cái thứ tư là phóng đài. Cái phóng đài này là tương ứng với cái luân xa số 4, tức là cái cảm xúc, cái cảm tình như thầy nói hồi nãy đó là nó phóng gió, nó đi từ đâu nó không tới cả, chỗ nào nó tới cả. Cái cảm tình, cái cảm xúc của mình đó, nó chỗ nào nó cũng tới được cả. Nó khác với lửa, nó khác với thủy. Cái phóng cái gió thì người nào dân như cũng thích cả. Đừng có gió bão thôi được rồi. Cái gió bão mà tóc nhà tóc cửa thì không nói, nhưng mà cái gió thôi dường như là được. Mà cái gió thì là tiếp nối giữa người này người kia. Thì cái bạn biết là lúc sau số 4 nằm cái ngực đó, nằm ngay cái phổi của mình đó. Mà cái phổi mình là chỗ mà hít thở. Mà cái phổi là cái cơ quan mà nó trực tiếp liên hệ với cái ngoài cảnh bên ngoài, là không khí bên ngoài. Trực tiếp. Mình thở vào trong phổi, rồi thở ra. À, nó trực tiếp. Cho nên cái phổi của mình là nó đại biểu cho cái quan hệ của mình với người khác. Nó trực tiếp. Và đó là luân xa số 4. Cái luân xa số 5 là phức tạp. Và nó thuộc về không, là cái không gian đó. Cái không gian này đó, tức là cái mental space mà người mình nói trong đầu của mình, tức là cái khoảng không gian ở trong đầu của mình. Cái không gian đó nó nói về cái tư tưởng, nó nói về cái trực giác của mình cũng thuộc về đó nữa. Và cái luân xa này là luân xa số 5, số 6. Số 5 là ngay cổ, số 6 là ngay nơi tạng. Thì hai cái luân xa này đều dính liền với cái sự phát triển của cái tư tưởng, ý nghĩa, sự sáng tạo. Và nhất là cái mình gọi là cái psychic ability, tức là cái trực giác, là thuộc về cái không. Nói là cái không là bởi vì nó không có biên giới. Cái tư tưởng mình nghĩ nó cũng rộng lắm, biên giới nó khó mà tìm ra được. Cuối cùng là cái thức đó, thì nói là luân xa số 7 ấy, thì nó hơi xa vời chút xíu. Cái luân xa số 7 này người ta gọi là một cái gateway, một cái cửa để mở ra cái luân xa số 7, là cái tâm thức. Và cái cửa này đó, tại sao mình sẽ thấy là nó không có hình, nó không còn hình tượng thế này nữa, là đặc tính nó nói rằng nó sẽ nhiếp vào trong một cái quan niệm rất là rộng lớn, gọi là quan niệm tàng thức. Thầy nói như vậy không biết là có quá cao không bạn? Hay là ok? Tại nếu quá cao thầy sẽ kéo xuống thấp chút xíu. Vì hôm nay là chuyên đề. Tại vì mình nói chuyện sanh tử luân hồi mà nói thấp quá nhiều khi là cũng không được. Mình phải nói vừa đủ thôi, là thành ra là các bạn nào mà thấy là hơi cao thì bạn giơ tay lên, thầy sẽ nói lại, ngắn lại, nhẹ lại, giảm lại cường độ. Nhưng mà đại khái là bạn ngồi vào quay này, có người nào không biết lúng xa là gì xin giơ tay. Lúng xa nghe lần đầu tiên. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn. Lúng xa là cái gì? Là cái trung tâm năng lượng trong người của mình. Mỗi người mình á, đều có một cái trung tâm năng lượng cả. Trung tâm năng lượng này đó, nó có 7 cái phần. Là cái mà trung tâm năng lượng mà nó gần nhất mà thấp nhất mà mạnh nhất là ở dưới cái vùng mà gọi là cái xương cùng của bạn, sau lưng của bạn đó. Nó chỉ dọc vào xương sống. Cái trung tâm năng lượng số 2 đó là nằm ngay cái lỗ rũ. Số 3 đó nằm ngay cái chỗ mà cái ức này gọi là tâm oa. Trung tâm năng lượng số 4 đó, nằm ngay chỗ gọi là cái ngực này, cái sternum của mình. Số 5 nằm ngay cổ. Số 6 nằm đây. Và số 7 trên đầu. Mỗi cái trung tâm năng lượng đó là nó liên hệ tới một cái lối sống. Thì dù như nếu mà cái trung tâm năng lượng mà của bác mà số 4 mà nó mạnh đó, thường thường đó, bác là người mà có tình cảm rất dồi dào. Nếu trung tâm năng lượng của bác mà số 5 mà nó mạnh đó, thì thường thường bác là người suy nghĩ rất là cao, có trí huệ, có phán đoán. Và nhiều khi nó mạnh nữa đó, thì mình sẽ đưa tới chỗ là mình thường thường có cái sáng tạo. Cho nên cái trung tâm năng lượng đó, nó rất là quan trọng. Mỗi người mình, cái thân xác này, bên trong nó là cái trung tâm năng lượng. Và cái quan trọng là quay thử là mình phát triển cái trung tâm năng lượng nó như thế nào, chứ không phải là phát triển cái bút thịt nó mạnh như thế nào. Cái năng lượng mà nó mạnh ấy, thì tự nhiên con người mình và cuộc đời mình nó sẽ thay đổi theo cái trung tâm năng lượng. Cho nên cái đời mình thay đổi theo năng lượng chứ không phải thay đổi theo cái thể xác, cái vật chất của mình. Đó là cách mà giải thích mà ngắn nhất. Rồi bây giờ thầy ngừng lại một phút, có thể có người nào có câu hỏi về khúc này thì thầy sẽ trả lời liền. Các bạn nào không biết thì xin hỏi, đặt câu hỏi liền. Bạc Nghiêm.
À, kính thưa thầy, thầy giảng về 6 cái đại đó, tương ứng với lại 7 luân xa đó. Thì trong cái kinh Lăng Nghiêm đó có nói thất đại, tức là địa thủy hỏa phong không kiến thức. Thì cái đó nó có khác gì với lại cái 6 đại này không? Nó đối với liên xoa không?
À, mỗi cái system nó có hơi khác một chút xíu bạn. Hơi khác chút xíu. Trong cái system, cái hệ thống của cái kinh Lăng Nghiêm đó, họ dùng đó để mà tu hành thì nó hơi khác chút xíu. Nó không có phối hợp với trong này nữa. Nếu bạn dùng dự kiến thì bạn sẽ bỏ vào trong cái mình gọi là cái luân xa số 6. Đấy. Bây giờ cái phần này là phần dễ hiểu này. Hồi nãy phần này là phần khó hiểu. Bây giờ phần này phần dễ hiểu. Phần này là cái phần mà hy vọng là bà con người nào cũng có kinh nghiệm sau này. Cái phần này là lúc mà đất hay là gọi là cái địa đài mà nó tan rã. Tức là cái lúc mà mình mà sắp chết, giờ đồng hồ mà sắp chết ấy, thì cái chuyện gì xảy ra đặc biệt không bạn? Là cái thân xác nó trở nên cứng đơ ra. Mà bạn biết là nó lạ là trong con người mình ấy, nhiều khi là mình nói là địa thủy hỏa phóng không ấy. Có nhiều khi là cái địa nó tan rã trước, có nhiều khi cái hỏa tan rã trước, như phong tan rã trước, mình không biết cái nào tan rã trước được. Tùy theo con người của mình. Nếu cái lúng xa của bạc hay là cái trung tâm năng lượng của bạc mà cái nào mà nó yếu nhất đó, thì nó tan rã đầu tiên cả. Cái nào nó mạnh nhất thì nó thường thường nó sẽ chậm hơn và nó sẽ là cuối cùng. Nói một cách khác, nếu bạn là con người đó mà hảo thắng, không phải bạn, nếu thầy là người mà hảo thắng đó, hảo thắng, hảo đấu đó, thì lúc mà thầy chết đó, thì cái lúng xa nào nó sẽ là mạnh nhất bạn, nó cuối cùng cả. Lúng xa số mấy? Số 3, hỏa. Hỏa. Hỏa, hỏa đài, chứ không phải cổ, hỏa đài nằm ngay này cái tấm oa này. À. Ức chỗ này là ngay đây này, nó sẽ tới cuối cùng cả. Nhưng mà nếu mà thầy mà là cái người mà tham nói năng dữ tợn nhiều nhất ấy, thì khi mà gần chết thường thường là cái đài đó là mạnh lắm. Thì cái đài đó là đài nào bạn? Đài số mấy? Luân xa số mấy? Luân xa số mấy? Có người nói số 8 này. Cái luân xa số 5. Số 5, nằm ở đâu? Ngay cổ. Và nó thuộc vào cái đài nào? Đây, không, không. Rồi bây giờ đổ bạc câu chuyện này nè. Đổ bạc câu chuyện này. Cái bà này đó, bà bị coma mà bà không mất này. Thì người ta hỏi em chồng bà là bà có cái chuyện gì trong lòng bà để đó mà bà không có buông bỏ được không? Hay là có cái chuyện gì mà bà là mạnh nhất không? Ông chồng cũng nói như vậy. Thưa thầy, là bà vợ tôi, là bà xã tôi đó, bà rất là giỏi. Là vì tôi chỉ có đi làm việc, đi công, làm việc công thôi, nhưng bà làm business buôn bán. Bà có 4 cái nhà lận. Một tay bà mà mua 4 cái nhà lận. Mà đứng tên của bà cả. Bây giờ khi bà chết đó, thì bà bị coma mà chuyển qua tên tôi chuyển không được nữa. Thế nên 4 cái tên là năm đó. Mà mấy đứa con á, tụi tôi có 3 đứa con đó, mà bây giờ không làm sao lấy 4 cái nhà ra được nữa, chưa lấy ra được nữa, nó đang lo này, thì thế nào lấy được. Nhưng mà bà chết này, thì tôi nghĩ là bà chắc là bà bỏ không được 4 cái nhà này, cho nên bà cứ nằm ra hoài mà không chết nữa. Ngày nào tôi cũng muốn cho bà chết cho sớm, bà không chịu chết nữa. Thì tôi nghĩ đi nghĩ lại đó, là bởi vì là cái 4 cái nhà này giống gì cả. Thì bây giờ thầy nói làm sao mà cho bà đi. Rồi, thì theo như bác đó, thì bà này bà cái lún xa nào mạnh nhất con kẹt ở đây? Số mấy? Hả? Số 2. À, bác nào mà trả lời số 2 là bác giỏi lắm. Phải cho một tràng vào tay những người trả lời số 2 này. Mà bây giờ đấy, cái chuyện này thầy hơi sửa chút xíu, vì cái chuyện này có sự thật trong lịch sử bà. Là cái bà đó đó, bà thật sự bà không buông bỏ. Không phải chuyện đất đai bạn. Mà thật sự không phải chuyện cái cửa. Mà thật là mấy cái thùng vàng của bà. Chứ không đây là chuyện thiệt, hôm nay là chuyện này là thầy cho chuyện thiệt đó. Không phải chuyện đất đai bạn. Mà thật sự không phải chuyện cái nhà cửa. Mà thật sự là mấy cái thùng vàng đó. Có ba học sinh để ba chọn. Một đó là chia sẻ cho những người này nọ. Hai là cho hai cái người mà con yêu dấu của ba nhất. Ba đó là đem cái tiền này đi làm bộ thì người chọn cái, ba chọn cái nào. Thì đương nhiên là cô ma sao ba chọn luôn. Ông nói tiền này tôi sẽ ba phần đó, tôi cho mấy yêu dậu tròn luôn. Ông nội cứ về cái tiền này, ông nội xong rồi chưa đầy 3 phút, ông rất thông minh, thầy đức phục ông thầy này, ông quá thông minh luôn. Tại vì khi ông ngồi ông nghe mấy cái người gia đình nói thì là có mấy đứa con nó nằm cái tiền muộn, mà đứa con nó không thì nó không, ông thì chồng nó tiền cho làm rồi này thì chồng cũng muốn bỏ cho bà thôi, cho bà muốn. Nhưng mà khi mà nhiều như vậy ông vào đó, như vậy mà ông nói người nào cũng vui vẻ cả, bà cũng vui vẻ luôn. Như vậy đó mà ông nói cái câu người nào cũng vui vẻ cả, bà cũng vui luôn à thôi. Nhưng mà khi nhiều cái trắng bà này, rồi cái bà bản thân bà này thì bà không muốn. Rồi ông chồng đó thì muốn lấy tiền cho làm. Rồi cái bà này, bản thân bà này thì bà không muốn bỏ, bà muốn cho bà thôi. Nhưng muốn lấy tiền cho làm thiện. Rồi cái bà này, bản thân bà này thì bà không muốn bỏ, bà muốn cho bà thôi. Bản thân bà này thì bà không muốn bỏ, bà muốn cho bà thôi. Nhưng mà khi mà... Rồi cái bà này, bản thân bà này thì bà không muốn bỏ, bà muốn cho bà thôi. Nhưng mà khi mà nhiều cái tranh chấp như vậy đó, mà ông vào ông nói này, bản thân bà này thì bà không muốn bỏ, bà muốn cho bà thôi. Nhưng mà khi mà nhiều cái tranh chấp như vậy đó, mà ông vào ông nói cái câu này, người nào cũng vui vẻ. Rồi cái bà này, bản thân bà này thì bà không muốn bỏ, bà muốn cho bà thôi. Nhưng mà khi mà nhiều cái tranh chấp như vậy đó làm thiện. Rồi cái bà này bỏ đứa con đó, thì nó không muốn. Ông chồng đó, thì muốn lấy tiền cho làm thiện. Rồi cái bà này, bản thân bà này, bà không được liền ra đời. Họ kẹt luôn sao. để mà họ giải khỏi cái luân xa đó, giải khỏi đó. Thì sinh hoạt ác đó, cái nào đó mà phê nhất cái người đối với cái người đang nằm ở đó, người nào cái người phê nhất người thân và người mà nằm nhất tin cậy nhất mà do bạc khoa tiền đã mất tiền đã mời những cái vị nào ở đó bạc thương và connection của bạc để connection của bạc ở nơi người đó mà thì đá rổ thì sẽ có một kết quả ngay lập tức, kết quả là mạnh bốc, bởi vì khi một người nào mà thương bạc có thể bạc nghe thì được liền, mà nghe được liền bạc đừng gần nói quả nghe lộ nói xong một chút. Khi niệm Phật rồi mà nói tiếp chút nữa, rồi niệm Phật nói lại nó sẽ đi vô trong người tay cái tên của cái ngũ trong người cái tay gọi là cái thực hướng mà hướng cảm cái nói tiếp Phật, mình cho nên mình tình cảm là cái cảm, thì sao phải nói là đi vô Phật hoặc nhớ tay là cái tế ẩm này ăn cái hồ nại của cái này hoặc hướng mình cho nên ẩm này hướng cái vô cái hướng hoặc nhớ của ẩm này rồi niệm nó chung siêu nên nói là chung rồi năm chú nói rồi như khi niệm nghe lộ gọi bằng nào cho hướng tìm tại vì sao vậy nè của cái nói là rồi siêu nên nói là đi vô niệm chung Phật rồi nữa nói là Phật phải có trong người vì sao vậy phải nói tiếp Phật nó bằng nhớ cái tế ẩm này ngủ cái hướng vì sao vậy tay là trong người vì sao vậy chung nói tiếp với nhau rồi niệm chung nói rồi niệm Phật có trong người thế ẩm này nó trong người thực mà cái ngủ là cái đi vô tại vì sao vậy nè của cái niệm Phật nói tiếp là cái tiềm thức chung Phật siêu nữa rồi khi niệm nói là nói bằng nhớ niệm khi niệm tai nói tiếp niệm ngồi là niệm tiềm thức vì sao vậy đi vô nói tiếp Phật trong người siêu nữa nói là nó sinh Phật ấm này sao vậy nói là chung nói là nói tiếp Phật nó sinh chung tại nó sinh tại đi vô tại đi vô vì sao vậy tiềm thức tại đi vô nó tay Phật hay quá đó cái mình nói cái đi vô bằng nhớ niệm Phật ngồi lại với nhau ngồi lại của vì sao vậy thắng cái mình cho nên hướng cái của cái này qua cái tế cái thực bằng nhớ ngồi lại niệm Phật đi vô tế ẩm này nhưng mà thắng cái nó tay đấy Phật ngồi lại Phật siêu nữa nói là đi vô tay chung Phật rồi ngồi lại nói tiếp Phật với nhau rồi ngồi lại nói niệm Phật ngồi lại Phật đi vô trong người vì sao vậy cái ngủ thắng cái ngủ trong người chung nói là rồi năm chú Phật rồi chúc nói là siêu nữa vì sao vậy niệm chúc hay quá ăn thì là kệ nói là cảm vì sao vậy niệm ngồi lại Phật đi vô niệm Phật rồi siêu nữa nói tiếp Phật thực đó cái tiềm thức niệm Phật nói đi vô tính của tế trong người tự tại đây là cái ngủ tiềm thức bạc nhớ vì sao vậy hôm nãy tiềm thức nói là Phật hôm nãy của cái là cái ăn cái đi vô tế bạc nhớ của cái trong người tay hôm nãy nó trong người siêu nữa nó rồi niệm đi vô tay tiềm thức vì sao vậy tiềm thức bạc nhớ của này quá thực mà ăn cái tinh này quá mà ăn cái mình bao tinh tay hồi nãy trong người tay đi vô vì sao vậy đi vô tay họ bạc phải nói ngồi là chiều nữa tiếp chút khi niệm tiếp chút lại với nhau ấm nắng mà bạc nhớ đấy tiềm thức lại bạc nhớ của là cái mà ăn cái hồi nãy của cái trong người vì sao vậy chút nói là nói tiếp bạc với nhau ngồi là niệm tự bạc nhớ lại nói mình trong người vì sao vậy chiều nữa hướng cảm cái chó cái thể cái vật chiều nữa ấm này cái tết thực hướng cảm cái tay hôn này đi vô tay hôn này cái tết ấm này ăn cái này của cái là cái bằng nhớ cái tết tay hôn này của hôn này của cái tết ấm này là cái mà cảm cái nó đi vô sao về hôn thì niệm nói tiếp chút lại nó nói là tiềm thức nói là với nhau nói tiếp nói là bởi nghe thì nói tai quả tai nói với nhau ngồi là sao về cái tết này và nói tiếp nói là ngồi là Phật ngồi là Phật chiều nữa vô cùng bá quả tai khi nó trong người bạc nhớ của cái tại nó vì sao vậy cái tế hướng thực đi vô nó tiềm tại vì sao vậy tiềm tại vì sao vậy là bạc nhớ của này và đi vô tại tại nó đi vô vì sao vậy bạc nhớ của này và hướng là kể là cái ngủ này và ẩm này trong người vì sao vậy là của cái đi vô rồi nữa nó tin chó cái thôi này tiềm tại bạc nhớ cái tế ẩm này nhưng mà ăn